Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh trao huy hiệu Đảng tại một số địa phương. Phấn đấu hoàn thành làm sạch dữ liệu quốc gia trước ngày 15 tháng 11. Triển lãm công nghiệp sản xuất và tự động hóa công nghiệp diễn ra tại Bắc Ninh, thu hút doanh nghiệp của hơn 20 nước tham dự. Đưa chính quyền đến gần dân, kinh nghiệm từ tỉnh Bắc Ninh. Nhiều phòng học ở Phượng Sơn đang xuống cấp gây khó khăn cho công tác dạy và học.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trao huy hiệu Đảng đợt mùng 7 tháng 11 tại phường Vũ Ninh, cùng đi có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đợt mùng 7 tháng 11 năm 2025, Đảng bộ phường Vũ Ninh có 32 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đảng viên 75 năm tuổi Đảng, một đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên 40 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Chúc mừng và gửi lời tri ân sâu sắc tới các đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng để ghi nhận công lao, đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của quê hương đất nước. Đồng chí bày tỏ tin tưởng với những thành tích và bề dày kinh nghiệm của mình, các đảng viên sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm, tâm sức xây dựng địa phương quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển, đồng thời là tấm gương sáng cho các đảng viên lớp sau và thế hệ trẻ học tập noi theo. Đối với thế hệ cán bộ đảng viên trẻ, cần không ngừng học tập rèn luyện noi gương các thế hệ đi trước, sống có lý tưởng, có trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường Vũ Ninh tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó mật thiết với nhân dân, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự gương mẫu, có tâm, có tầm, gần dân, trọng dân.
Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều ngày 5 tháng 11 cũng đã dự và trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2025 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Chí Quả. Đợt này Đảng bộ phường Chí Quả có 8 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huy hiệu Đảng là sự tri ân sâu sắc của Đảng đối với những đóng góp bền bỉ to lớn của các thế hệ đảng viên. Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ đảng viên trẻ noi theo, đồng thời dành tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm để đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đảng viên cao tuổi để các đồng chí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, cộng đồng và các thế hệ đảng viên đi sau.
Sáng ngày 5 tháng 11 dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh và kết nối trực tuyến đến gần 460 điểm cầu của các cơ quan trực thuộc với hơn 11.000 đảng viên tham dự. Tại điểm cầu trung tâm cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn. Tại hội nghị, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh lần thứ nhất, trong đó tập trung nhấn mạnh đến 22 chỉ tiêu chủ yếu, 5 khâu đột phá, 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn để thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, triển khai chuyên đề chương trình hành động thực hiện nghị quyết với 4 chương trình cụ thể, thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và 9 chương trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số làm động lực, tạo đột phá để thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số trong từng năm và cả nhiệm kỳ. Thông qua hội nghị này nhằm giúp đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động nắm vững những nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt và yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy cơ sở tiếp tục nghiên cứu sâu, nắm vững tinh thần nội dung nghị quyết và chương trình hành động. Trên cơ sở đó khẩn trương chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định mốc thời gian, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất từ chủ trương đến hành động. Cấp ủy cơ sở trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần gương mẫu tiên phong trong tổ chức thực hiện, phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, tích cực phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.
Ban Kinh tế Ngân sách tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu đã nghe cho ý kiến và dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 cho các công trình dự án cấp tỉnh quản lý, bổ sung hỗ trợ các xã phường thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án lần 2 nguồn vốn ngân sách tỉnh, nghị quyết điều chỉnh thông tin tại phụ biểu kèm theo nghị quyết số 29 ngày 11 tháng 8 năm 2025, nghị quyết số 34 ngày 3 tháng 9 năm 2025, nghị quyết số 36 ngày 3 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025, vốn để lại do chưa đủ điều kiện giao chi tiết. Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 28 ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát kỹ, bổ sung các số liệu căn cứ cụ thể để tạo cơ sở pháp lý, tăng tính thuyết phục, xây dựng các tờ trình dự thảo trên cơ sở thống nhất đúng nguyên tắc để các nội dung khi đưa ra trình đảm bảo tính khoa học toàn diện, sát thực tế và có tính thực tiễn khả thi cao.
Chiều ngày 5 tháng 11, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với các sở ngành địa phương để kiểm tra tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đất đai trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, Bắc Ninh đã hoàn thành rà soát hơn 4,8 triệu thửa đất thuộc 99 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó 141.000 thửa đã được làm sạch và xác thực, 624.000 thửa đã đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ đối chiếu chuẩn hóa thông tin giữa dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư. Toàn tỉnh đã bàn giao hơn 537.000 bản ghi giữa hai hệ thống dữ liệu để xác thực thông tin chủ sử dụng đất. Kết quả cho thấy 337.000 bản ghi khớp đúng, phần còn lại đang tiếp tục rà soát và hoàn thiện. Tại buổi làm việc, các sở ngành và các địa phương cho rằng khối lượng dữ liệu lớn trong khi thời gian thực hiện chiến dịch chỉ 90 ngày. Nhân lực nhập điệu tại cấp xã còn hạn chế. Một số người dân còn e ngại cung cấp giấy tờ cá nhân khiến tiến độ ở một số địa phương chậm hơn so với kế hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, việc làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa là tiêu chí đánh giá thi đua năm 2025, vừa là nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các địa phương cần tập trung cao, hành động quyết liệt hơn nữa để hoàn thành đúng tiến độ. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công an tỉnh phải tập trung cao, chỉ đạo hướng dẫn cụ thể cho từng xã, trực tiếp xuống kiểm tra các xã chậm tiến độ, hướng dẫn, cầm tay, chỉ việc, rõ người, rõ việc. Những xã đạt tỷ lệ thấp phải được kiểm tra đôn đốc. Các xã làm tốt cần được biểu dương, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng. Đồng chí yêu cầu các xã phường thành lập tổ rà soát, báo cáo kết quả hàng ngày. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng làm sạch, làm dữ liệu trước ngày 15 tháng 11, đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ, đúng, đủ, sạch, sống.
Chiều mùng 5 tháng 11, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Tài chính và các địa phương tập trung cao độ rà soát kỹ lưỡng từng tuyến đường, khu dân cư, từng vị trí đất để xây dựng bảng giá cụ thể sát thực tế. Đồng chí lưu ý trách nhiệm trực tiếp thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường trong việc rà soát xác định giá từng khu vực, bảo đảm khách quan, tránh thất thoát ngân sách nhưng cũng không để giá đất vượt quá thực tế. Yêu cầu các đơn vị phải có quan điểm tổng thể toàn diện hài hòa giữa các khu vực, giữa giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất nông nghiệp, bảo đảm tính cân đối trên toàn tỉnh. Thời gian không còn nhiều, tinh thần chung là phải làm ngay, làm chắc, làm kỹ, hoàn thành toàn bộ hồ sơ trước ngày 15 tháng 11 năm 2025, làm cơ sở trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đúng kế hoạch.
Sáng nay, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã dự và phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm Công nghiệp sản xuất và tự động hóa công nghiệp Việt Nam năm 2025. Đây là chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành về cơ khí chế tạo tự động hóa, công nghiệp phụ trợ và công nghệ sản xuất thông minh được tổ chức định kỳ tại các tỉnh, thành phố, công nghiệp trọng điểm của Việt Nam và là lần thứ 6 được tổ chức tại Bắc Ninh. Triển lãm diễn ra đến ngày 7 tháng 11 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc với hơn 800 gian hàng trên tổng diện tích 17.000 m². Triển lãm có sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia vùng lãnh thổ. Không gian triển lãm trưng bày giới thiệu các sản phẩm máy, công cụ và dụng cụ thiết bị công nghiệp gia công cơ khí tự động hóa, công nghệ in và thiết kế 3D, các giải pháp ứng dụng công nghệ 4D, IoT, sản xuất thông minh, AI, robot trong công nghiệp, logistics, nội bộ, bảo trì nhà máy, năng lượng và môi trường, thiết bị hỗ trợ, vật tư tiêu hao và dịch vụ kỹ thuật. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút 25.000 lượt khách tham quan tìm hiểu. Trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra nhiều hội thảo và các chương trình kết nối cung cầu. Phát biểu tại triển lãm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh đến định hướng và mục tiêu phát triển của Việt Nam cũng như tỉnh Bắc Ninh về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời khẳng định một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu trên là tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn doanh nghiệp đa quốc gia, các công ty sản xuất lắp ráp trong và ngoài nước. Đồng chí khẳng định sự kiện không chỉ tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, khu vực tiếp cận các công nghệ thiết bị hiện đại, giải pháp tự động hóa và sản xuất thông minh, mà còn mở ra cơ hội vàng để thiết lập các mối quan hệ hợp tác chiến lược, mở rộng mạng lưới kết nối toàn cầu, tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp sản xuất tiên tiến. Tổng hợp từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, toàn tỉnh hiện có gần 8,2 nghìn hectare cây có múi, gồm hơn 2,7 nghìn hectare cam và 5,4 nghìn hectare bưởi. Trong số này có hơn 5,3 nghìn hectare cam bưởi trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhiều nơi bà con bước đầu áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Thời điểm này, cây cam bưởi đang trong giai đoạn phát triển quả, tổng sản lượng ước đạt 76 nghìn tấn. Thời gian thu hoạch kéo dài từ cuối tháng 10 và đến hết tháng 2 năm 2026. Dù diện tích giảm nhẹ, song dự báo mùa cam bưởi năm nay vẫn đạt năng suất chất lượng nhờ nông dân chủ động ứng dụng kỹ thuật sinh học, tưới nước tiết kiệm và canh tác hữu cơ.
Quý vị và các bạn thân mến, sau đợt mưa lũ kéo dài, môi trường chăn nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Việc khôi phục sản xuất tái đàn là nhu cầu cấp thiết, song việc hướng dẫn hỗ trợ người dân đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh đang được ngành chức năng và các địa phương tích cực triển khai, giúp các hộ chăn nuôi từng bước tái đàn an toàn và hiệu quả. Gia đình ông Nguyễn Hồng Hải là một trong những hộ chăn nuôi của xã Yên Thế, gần như mất trắng sau cơn bão số 11, với khoảng 2.500 con gà bị chết và cuốn trôi. Ngay sau khi nước rút, ông Hải đã nhanh chóng tiến hành thu gom chôn lấp xác gia cầm đúng quy định, đồng thời rắc vôi bột phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực chuồng trại để đảm bảo an toàn cho tái đàn. Ông Nguyễn Hồng Hải, chủ trại gà thôn Tân Kỳ, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh nói.
Nhà mình đây là chưa dọn xong nhưng mình cũng đã xử phun một lần rồi đấy, một lần xung quanh bãi hết rồi. Mình nhặt gà chết xong còn sót lại thì hai vợ chồng nhặt chôn, xong là bơm sát chuồng trùng của mình là phun hết một loạt trước rồi. Xong rồi phải vào gà thì mình phải có dung pháp để có nhà nào dọn sạch chuồng, mới bên phải phun 2-3 lần tẩy nữa thì mới vào được, mới dám vào.
Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh, bão và hoàn lưu bão số 11 đã khiến hơn 905.000 con gia cầm, hơn 12,6 nghìn con lợn cùng nhiều loại vật nuôi khác bị cuốn trôi và chết, ước thiệt hại gần 179 tỷ đồng. Ngay sau bão lũ, cơ quan chuyên môn đã tích cực rà soát, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại các địa phương bị ảnh hưởng. Ông Lương Đức Kiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tôi cử mỗi một xã, phường có một cán bộ chuyên trách cùng với chính quyền địa phương thực hiện công tác rà soát, thống kê tình hình thiệt hại cũng như là tư vấn hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất một cách là có kiểm soát, hướng dẫn người dân kê khai chăn nuôi trên cái phần mềm cơ sở dữ liệu của quốc gia, từ đấy là có cái dự tính dự báo cho cái nhu cầu thị trường được là cụ thể rõ ràng hơn, sẽ hạn chế, giúp người chăn nuôi hạn chế cái việc là tái đàn ồ ạt, là tái đàn có kiểm soát, và như vậy là sẽ hạn chế được tình trạng là cung vượt cầu.
Để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị nhằm triển khai thông tin về chủ trương chính sách hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, đồng thời khuyến cáo các giải pháp để tái đàn an toàn. Có thể thấy việc tái đàn sau mưa lũ không chỉ là khôi phục sản xuất mà còn là bước đi quan trọng để bảo đảm nguồn cung thực phẩm và ổn định sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh luôn rình rập, thì việc tuân thủ nghiêm quy trình an toàn sinh học, chủ động vệ sinh tiêu độc, tiêm phòng đầy đủ và lựa chọn con giống bảo đảm chất lượng là yếu tố tiên quyết để tái đàn thành công.
Trong 2 ngày 5 và 6 tháng 11, Hội Người Mù tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Người Mù tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hội viên hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn tỉnh. Hội Người Mù hai tỉnh tổ chức đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi động viên và trao 31 xuất quà cho các gia đình hội viên người mù bị ảnh hưởng bão lũ. Mỗi xuất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu do Hội Người Mù tỉnh Quảng Ninh kết nối vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí trích từ Quỹ chăm sóc hội viên người mù tỉnh Quảng Ninh. Đợt mưa bão vừa qua, Bắc Ninh là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Nước lũ dâng cao khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt. Nhiều người dân, trong đó có các hội viên hội người mù, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những phần quà hỗ trợ kịp thời tiếp thêm nghị lực để người mù khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Với những nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính, tính đến ngày 3 tháng 11, Bắc Ninh là tỉnh duy nhất trong cả nước vượt mốc 92 điểm bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và tăng 0,35 điểm so với tuần trước, với tốc độ tăng điểm nhanh nhất trong top 5 và duy trì vị trí dẫn đầu cả nước trong suốt gần 2 tháng qua. Trong đó, số hóa hồ sơ đạt 20,9 điểm, tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 19,17 điểm, dịch vụ trực tuyến đạt 18,34 điểm, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt 17,86 điểm và công khai minh bạch đạt 15,82 điểm. Khoảng cách giữa top 10 chỉ 1,27 điểm, cho thấy cạnh tranh rất gay gắt. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hạng 1 và hạng 99 lên đến 5,73 điểm, phản ánh sự chênh lệch đáng kể cần được thu hẹp. Với việc vượt mốc 92 điểm và duy trì ngôi đầu toàn quốc, Bắc Ninh đang khẳng định vị thế địa phương tiên phong trong chuyển đổi số và cải cách hành chính.
Thưa quý vị, những kết quả ấn tượng trong bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp không chỉ phản ánh nỗ lực cải thiện toàn diện của các sở ngành địa phương Bắc Ninh, mà còn cho thấy tỉnh đang đi đúng hướng trong hành trình xây dựng nền hành chính phục vụ. Vậy điều gì đã làm nên thành công ấy? Bắc Ninh đã có những giải pháp cách làm sáng tạo và kinh nghiệm thực hiện ra sao để liên tục giữ vững, dẫn đầu cả nước? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự dưới đây. Một trong những cách làm linh hoạt mang lại hiệu quả rõ nét của tỉnh Bắc Ninh là việc bố trí cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai liên xã phường trực tiếp đến nhận hồ sơ ngay tại trung tâm phục vụ hành chính công các phường xã trung tâm. Nhờ đó, thay vì phải tới tận chi nhánh liên xã, người dân được hướng dẫn và nộp hồ sơ thuận tiện hơn. Giải pháp sát thực tiễn này đã được Trung ương biểu dương, đánh giá cao. Chị Hà Thị Hằng, tổ dân phố Thành Non, phường Bắc Giang bày tỏ.
Tôi thấy thì là văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh ấy, mà bố trí cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại phường ấy, thì cũng đỡ cho người dân, đỡ lại đi lại và người dân cũng còn làm được nhiều việc khác nữa.
Bên cạnh đề cao thái độ tinh thần phục vụ và văn hóa ứng xử, Bắc Ninh chú trọng đi sâu vào các chỉ số mang lại giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, nhất là tiến độ giải quyết và số hóa hồ sơ để tái sử dụng. Công tác phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công các xã phường với các bộ phận chuyên môn được duy trì chặt chẽ, tiến độ xử lý hồ sơ được cập nhật hàng ngày để đôn đốc giải quyết nhanh chóng, đúng hạn. Nhờ đó, Bắc Ninh đạt 19,17 điểm ở tiêu chí tiến độ giải quyết hồ sơ và 20,9 điểm về số hóa hồ sơ. Anh Nguyễn Công Bách, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Liên Báo thông tin.
Khi tiếp nhận hồ sơ trong tất cả các thủ tục gửi về các cơ quan phòng môn chuyên môn để làm, sau khi hoàn thiện hồ sơ sẽ trả lại về chỗ hành chính công. Nó qua quá trình trả lại thì chúng tôi sẽ thực hiện bước trả kết quả cho người dân, sau đó làm số hóa hồ sơ. Tất cả các hồ sơ khi hồ sơ về đã trả kết quả, hoặc trả bản cứng mới trả kết quả điện tử cho người dân xong thì tiến hành số hóa.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi sẽ tập trung cải thiện, tuy nhiên thì Đảng ủy cũng như là Ủy ban dân phường thì cũng quán triệt rất là rõ về cái việc là ngoài điểm số ra thì chúng tôi cũng sẽ phải cải thiện về cái chất lượng phục vụ nhân dân cũng như là cái nâng cao cái tiến độ giải quyết trong cái thủ tục hành chính.
Để giữ vững vị trí dẫn đầu trong bộ chỉ số và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, tỉnh Bắc Ninh luôn bám sát sự chỉ đạo định hướng của Trung ương, đặc biệt là của Văn phòng Chính phủ. Trước những nội dung điều chỉnh cập nhật từ Trung ương, tỉnh đã kịp thời linh hoạt thay đổi phương thức thực hiện, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và mang lại hiệu quả cao nhất. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn trực tiếp, đặc biệt là những đơn vị có điểm số còn thấp. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Quan trọng nhất đấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cái sự bám sát vào cái định hướng của Trung ương để tỉnh Bắc Ninh triển khai nhịp nhàng đúng hướng. Chính vì đó thì các xã phường rất tập trung và quyết tâm để cải thiện các bộ chỉ số, và chúng tôi cũng hướng đến là các xã phường cạnh tranh một cách hết sức lành mạnh và với cái tinh thần thực chất vì cái sự hài lòng của người dân doanh nghiệp, chứ không phải chỉ quan trọng là cái thứ hạng trên bộ chỉ số.
Thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và nâng cao chỉ số công khai minh bạch thanh toán trực tuyến. Những giải pháp này sẽ giúp tỉnh nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì vị thế dẫn đầu và tạo nền tảng bền vững cho cải cách hành chính, chuyển đổi số trong toàn tỉnh.
Thiết thực hưởng ứng và triển khai phong trào Bình dân học vụ số, chiều 5 tháng 11, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng sử dụng cổng dịch vụ công phần mềm chuyên ngành, nộp xử lý hồ sơ trực tuyến cho đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động. Lớp bồi dưỡng đã cung cấp những nội dung cơ bản và cần thiết từ kỹ năng số nền tảng sử dụng dịch vụ công quốc gia, nộp hồ sơ trực tuyến sử dụng hệ thống văn bản điện tử trên hệ điều hành tác nghiệp ghtn.gcs.vn và sổ tay đảng viên điện tử, đến các phương pháp ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công tác và đời sống. Hiện nay, chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của ngành công nghệ thông tin mà là yêu cầu đối với mọi cán bộ viên chức và người lao động ở tất cả lĩnh vực, trong đó có truyền thông báo chí, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc và quản lý sử dụng thành thạo các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Xã Tây Yên Tử vừa tổ chức lễ xuất quân đội tuyển tham gia cuộc thi sáng tạo Robocon toàn quốc lần thứ 5 năm 2025 tại thành phố Đà Nẵng. Mặc dù là địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, tuy nhiên qua 2 kỳ tham gia cuộc thi sáng tạo Robocon, đội tuyển Robotics của trường Trung học cơ sở Tây Yên Tử đã khẳng định được tài năng, bản lĩnh và tinh thần học hỏi không ngừng của học sinh nhà trường. Năm 2024, các em đã để lại dấu ấn với một giải khuyến khích cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, một giải khuyến khích và một giải ba cấp khu vực miền Bắc, và tại cuộc thi toàn quốc, đội tuyển xuất sắc giành được một giải triển vọng và một giải ba. Tại cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2025, đội tuyển của trường đạt được 2 giải triển vọng. Không dừng lại ở đó, tại cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2, các em tiếp tục đoạt một giải khuyến khích, một giải ba và một giải nhì. Tham gia cuộc thi sáng tạo Robocon toàn quốc lần này, trường Trung học cơ sở Tây Yên Tử có 2 đội thi với 5 thành viên. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và một số đơn vị doanh nghiệp nhà tài trợ đã có những phần quà động viên, hỗ trợ với mong muốn đội tuyển sẽ đạt được những thành tích tốt nhất.
Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh vừa ban hành hướng dẫn về triển khai thực hiện hỗ trợ sữa học đường trong các cơ sở giáo dục có trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Trên cơ sở thực hiện nghị quyết số 31 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kế hoạch số 33 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ sữa học đường trên địa bàn tỉnh, dự kiến năm học 2025-2026, học sinh sẽ được uống sữa học đường từ tháng 11 năm 2025. Sở Giáo dục Đào tạo giao các phòng chuyên môn giáo dục mầm non tiểu học tham mưu lãnh đạo sở ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra giám sát chất lượng sữa và theo dõi đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh theo quy định. Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã phường phân bổ dự toán cho các cơ sở giáo dục công lập để ký kết thực hiện hợp đồng cung cấp sữa và quyết toán ngân sách theo quy định. Ủy ban nhân dân các xã phường thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch sữa học đường cấp xã, chỉ đạo triển khai kiểm tra giám sát việc thực hiện hỗ trợ sữa đảm bảo đúng quy định, công khai minh bạch và hiệu quả. Các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học thành lập ban thực hiện kế hoạch cấp cơ sở. Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH, đơn vị cung cấp sữa, có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ một phần kinh phí chuẩn bị cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục triển khai kế hoạch, đồng thời chịu trách nhiệm cung ứng sữa kịp thời, đảm bảo chất lượng theo quy định. Học sinh cấp mầm non tiểu học của tỉnh sẽ được uống sữa học đường số lượng 5 hộp một tuần trong 9 tháng thực học của năm học. Riêng năm học 2025-2026, học sinh uống sữa từ tháng 11 năm 2025. Các năm tiếp theo, bắt đầu uống từ tháng 9 thực học.
Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này khi mà nâng cao chất lượng giáo dục đang là một trong những quyết sách hàng đầu và là nhiệm vụ trọng tâm, thì tại phường Phượng Sơn vẫn còn một số phòng học cũ được xây dựng từ lâu không còn đáp ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập vẫn đang hoạt động. Đây cũng là điều băn khoăn trăn trở của chính quyền địa phương sau sáp nhập. Theo phản ánh của phóng viên Thời sự Chính trị, điểm lẻ khu An Phú thuộc trường tiểu học Phượng Sơn số 4 có 4 lớp học với 103 học sinh. Trong tổng số 4 lớp thì có 2 lớp học được xây dựng từ năm 1976, mặc dù đã được sửa chữa nâng cấp nhiều lần, song đã xuống cấp. Cô giáo Nông Thị Oanh, điểm lẻ khu An Phú, trường tiểu học Phượng Sơn số 4, phường Phượng Sơn, nói.
Các cửa thì đã hỏng rất là nhiều và được sửa chữa rất là nhiều rồi. Và tường thì lứt rất là nhiều. Và điều kiện nữa đó là về cái ánh sáng. Ánh sáng thì không đủ ánh sáng để cho các con học tập. Và một phần nữa đó chính là điều kiện của lớp học thì còn chưa đủ diện tích để cho các con có thoải mái để cho các hoạt động của cô và trò.
Ông Nguyễn Thanh Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phượng Sơn số 4, phường Phượng Sơn cho biết thêm.
Rất mong là đầu tư thêm để cho các con nó có cái phòng học. Thứ nhất là cái sự an toàn cho các con là chính. Cái thứ hai nữa là để thực hiện cái chương trình 2018 làm sao cho nó đảm bảo và đúng với lại mục tiêu của quốc gia cũng như là mục tiêu của phường Phượng Sơn.
Trường Trung học Cơ sở Phượng Sơn số 3 có 16 lớp thì có 14 phòng học và phòng hỗ trợ học tập. Nhà trường hiện không có phòng chức năng theo đúng quy định. Các lớp khu lớp học, nhà hiệu bộ đều được xây dựng từ năm 2000 trở lại đây, hiện đã xuống cấp trầm trọng, nhiều khu vực rột nứt. Vì điều này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phượng Sơn số 3, phường Phượng Sơn thông tin thêm.
Đứng trước những cái khó khăn như vậy thì mong muốn của nhà trường cũng đề nghị là các cấp chính quyền và cũng tạo mọi điều kiện để về tăng cường cái cơ sở vật chất cho nhà trường để đảm bảo làm sao cho các thầy cô được và các em học sinh được học tập trong một môi trường an toàn, đầy đủ để chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng tốt hơn.
Sau sáp nhập, phường Phượng Sơn có 11 trường học, trong đó có 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở với tổng số hơn 8.300 học sinh. Qua thống kê, rà soát thì có 3 điểm trường cơ sở vật chất đã xuống cấp, cần thiết tiến hành cải tạo và xây mới. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phượng Sơn nói.
Phường Phượng Sơn thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 đối với những nhà trường mà đang trong giai đoạn xuống cấp. Nhưng với cái điều kiện kinh tế của phường Phượng Sơn thì cũng còn hạn chế, cũng rất là mong Ủy ban Nhân tỉnh Bắc Ninh quan tâm có nguồn kinh phí để hỗ trợ địa phương để chỉnh trang nhà lớp học, tạo điều kiện tốt nhất việc dạy và học cho các cháu trong cái thời gian tới.
Giải pháp đã có, tuy nhiên từ nay cho đến lúc có trường lớp mới được đầu tư xây dựng sửa chữa thì nhiều học sinh ở phường Phượng Sơn vẫn phải tiếp tục đối mặt với những nguy cơ mất an toàn.
Thời gian gần đây, tình hình vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang có chiều hướng gia tăng. Lực lượng công an tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, công an tỉnh đã phát hiện xử lý 58 vụ việc với 127 đối tượng, trong đó 21 vụ, 67 đối tượng bị xử lý hình sự. Tăng vật thu giữ gồm hơn 105.000 viên đạn, 30.000 linh kiện vũ khí, 3,2 kg thuốc nổ, cùng lựu đạn và công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn vận động người dân giao nộp 437 khẩu súng, 96 quả lựu đạn và hơn 1.400 công cụ hỗ trợ vũ khí thô sơ. Thời gian tới, công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt quản lý, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tàng trữ mua bán và sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ trên địa bàn.
Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, trưa chiều trời hửng nắng, đêm mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, trưa chiều trời hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, trưa chiều trời hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. tới đây, thời lượng của chương trình thời sự báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.